Ngay khi cảnh sát tràn vào, hộ tống các con tin thoát khỏi những kẻ bắt cóc. Một trong số những con tin đã hét lên với cảnh sát rằng: "Đừng làm hại họ, họ không làm gì chúng tôi." Thêm một người phụ nữ khác trong nhóm con tin tiếp lời: "Hãy để những tên bắt cóc đi trước, nếu không, cảnh sát sẽ bắn chết họ nếu chúng ta rời đi." Hành vi, thái độ của những con tin khiến các cảnh sát bối rối. Tại sao những con tin lại bảo vệ những kẻ đã bắt cóc và giam giữ họ trong suốt 6 ngày? Quay trở lại ngày xảy ra vụ bắt cóc. Sáng ngày 23 tháng 8 năm 1973, một tù nhân vượt ngục đã băng qua đường phố thủ đô Thụy Điển, tiến vào một ngân hàng đông đúc. Từ bên dưới chiếc áo khoác gấp mà hắn mang trên tay, Jan Erik Olsen rút ra một khẩu súng tiểu liên đã liền đạn. Bắn lên trần nhà và hét lên: "Bữa tiệc chỉ vừa bắt đầu thôi." Tiếp đó, hắn tấn công một cảnh sát và bắt 4 nhân viên ngân hàng làm con tin. Giữ con tin trong tay, Olsen mạnh miệng yêu cầu 700.000 đô la Thụy Điển và ngoại tệ, một chiếc xe chạy trốn và phải thả Clark Olofsson, người bạn tù của hắn, kẻ đang thụ án vì tội cướp có vũ trang và là đồng phạm trong vụ giết một cảnh sát vào năm 1966. Chỉ trong vòng vài giờ, cảnh sát đã giao nộp người bạn tù của Olsen, tiền chuộc cùng một chiếc xe đầy xăng. Hai tên bắt cóc yêu cầu được rời đi an toàn cùng các con tin, nhưng chính phủ đã từ chối. Vậy nên chúng đã cùng 4 con tin cố thủ bên trong ngân hàng. Tuy nhiên, trái với những gì cảnh sát suy nghĩ, thay vì tỏ ra sợ hãi với những tên bắt cóc, các con tin đều yêu cầu chính quyền cho họ rời đi cùng với kẻ bắt giữ họ. Tất cả cảnh sát và người dân biết về vụ việc đều khó hiểu trước cách phản ứng của nhóm người này. Chuyện gì đã xảy ra trong suốt 6 ngày bị giam giữ? Bạn đang nghe podcast Hộp Đen xuất bản vào trưa thứ ba hàng tuần trên báo VN Express, và tôi là Minh Hòa. Ngày đầu tiên,
4 người bị bắt làm con tin bên trong ngân hàng. Đó là Elisabeth Ongren, 21 tuổi, Kristin Enmark, 23 tuổi, Birgitta Lundblad, 31 tuổi và Sven Sävström, 25 tuổi.
Olsen được biết tới với biệt danh Janne. Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát và phương tiện truyền thông nhanh chóng bao vây quảng trường bên ngoài với các tay súng bắn tỉa ẩn núp trong các tòa nhà xung quanh, chĩa súng vào ngân hàng và sẵn sàng liên đạn. Janne sử dụng 2 con tin làm lá chắn sống và đe dọa sẽ giết họ. Janne đưa ra nhiều yêu cầu, một trong số đó là muốn Clark Olofsson, một tên cướp ngân hàng khét tiếng đang bị giam, được đưa đến đây. Để xoa dịu tình hình, chính phủ Thụy Điển đáp ứng các yêu cầu này. Sự kiện này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả nước, trở thành tin tức lớn đầu tiên được truyền hình trực tiếp tại nước này. Lúc này, trong tay Janne chỉ có 3 con tin, bao gồm Enmark đã bị trói, cùng với 2 người khác là Elisabeth O'Grand, 21 tuổi, và Birgitta Lundblad, 31 tuổi, cũng là con tin duy nhất đã kết hôn và có con. Với những tay súng bắn tỉa quanh tòa nhà, Janne đã rút lui vào bên trong để hé cửa và chờ đợi những yêu cầu của mình được đáp ứng. Ban đầu, cảnh sát mang đến cho Janne tất cả những thứ hắn cần: tiền, xe và cả người bạn tù Clark Olofsson. Trên podcast Criminal vào năm 2019, Clark nói: "Khi tôi đến, họ rất sợ hãi. Sau 5 phút, họ đã bình tĩnh lại. Tôi nói, này bình tĩnh nào, chúng ta sẽ giải quyết chuyện này." Khi thấy các nữ nhân viên bị trói trên sàn nhà, Clark của Jack Janne vì buộc quá chặt các nữ con tin và nới lỏng dây thừng cho từng người. Chính những lời hứa và an ủi từ Clark đã phần nào khiến các con tin tin tưởng bọn họ hơn một chút. Sau đó, Clark đi vòng quanh ngân hàng để giám sát và phát hiện ra Sven Sävström, 25 tuổi, đang trốn trong một nhà kho. Sven trở thành con tin thứ tư. Clark đã mang một chiếc điện thoại vào để con tin có thể gọi về cho gia đình. Khi Birgitta không thể liên lạc với chồng và con mình, cô bắt đầu khóc. Janne đã chạm vào má cô và nói: "Thử lại đi, đừng bỏ cuộc." Sự chuyển giao từ tàn nhẫn sang ân cần của Janne đã khiến cho các con tin trở nên thoải mái và tin tưởng hắn hơn. Ngày thứ hai, sau đêm đầu tiên trong căn hầm chật, Elizabeth cảm thấy sợ không gian hẹp và đã xin Janne cho mình ra ngoài. Janne đã cắt một đoạn dây thừng dài buộc quanh cổ cô và để cô đi bộ quanh bờ bằng dây xích dài 9 mét. Trong lời khai của mình, Elizabeth, con tin thứ ba kể lại. Vào đêm hôm ấy, khi cô thức dậy vì nhiệt độ trong phòng quá thấp, nhưng bản thân lại không tài nào di chuyển được vì dưới chân đã bị cài thuốc nổ. Thế nhưng khi cô vừa mở mắt, Elizabeth thấy Jane choàng cho cô chiếc áo khoác len của hắn. Khi ngày thứ hai gần kết thúc, nhưng phía cảnh sát không rút lui để họ rời khỏi ngân hàng, Jane đã lên một kế hoạch nhằm đánh lừa cảnh sát. Jane thuyết phục Sven, người đàn ông duy nhất trong nhóm con tin, cho hắn bắn một phát vào chân trước mặt cảnh sát để đe dọa. Tên cướp hứa rằng nó sẽ chỉ sượt qua chân và không nguy hiểm. Sven đã đồng ý và chờ tín hiệu để vào vị trí. Nhưng Jane không bao giờ bắn phát súng đó. Sven không hiểu vì sao Jane không làm. Anh nói với tờ The New Yorker, tất cả những gì tôi nhớ lại là tôi nghĩ anh ấy tử tế như thế nào khi nói rằng anh ấy sẽ bắn vào chân tôi. Nhưng Sven cũng nói tiếp rằng Jane không hề nhân từ, vì chính hắn đã lấy mạng sống của các con tin ra chơi đùa. Tiến sĩ Anna Freud gọi hiện tượng của Sven là sự đồng thuận với kẻ tấn công. Tiến sĩ này nói thêm rằng trong trường hợp của Sven và các con tin, họ đã đứng về phe của hai tên tội phạm thay vì cảnh sát để bảo vệ khả năng sống sót của mình. Lý trí và cảm xúc cứ thế rối ren, Jane cứ chuyển từ nóng nảy sang ấm áp, để rồi ranh giới của sự cảm thông và đúng đắn mờ dần. Đến 5 giờ chiều, Christine nói chuyện với Thủ tướng Thụy Điển. Cô đề nghị Thủ tướng cho phép Jane rời khỏi ngân hàng cùng số tiền và tình nguyện đi cùng anh ta như một con tin. Tôi hoàn toàn tin tưởng Clark và Jane. Họ không làm gì hại chúng tôi, ngược lại còn rất tử tế. Điều tôi sợ là cảnh sát tấn công và khiến chúng tôi chết. Thủ tướng đã từ chối vì cho rằng việc để vũ trang trên đường phố là quá nguy hiểm. Kết thúc ngày thứ hai, không có gì tiến triển ngoài tình cảm của con tin và kẻ bắt cóc. Đến ngày thứ ba, cảnh sát quyết định sử dụng biện pháp khác nhằm ép buộc Jane và Clark đầu hàng. Một cảnh sát lẻn vào, đóng cửa két, nhốt tất cả con tin cùng Clark và Jane bên trong và ép buộc cung cấp đồ ăn theo ý của cảnh sát. Với hành động này, cảnh sát hy vọng sẽ kiểm soát được tình hình và mọi người bên trong sẽ hình thành mối quan hệ bạn bè. Đó là gợi ý từ một bác sĩ tâm thần tên Nils Bjerot. Theo ông, điều đó sẽ ngăn những tên bắt cóc làm hại các con tin. Tuy nhiên, tình cảm đó dường như đã hình thành trước đó. Chiều ngày thứ ba, 6 người không biết khi nào sẽ được ăn tiếp. Jane lấy ra 3 quả lê còn lại từ bữa ăn trước, cắt đôi mỗi quả và chia cho mọi người một phần. Tất cả đều nhận thấy Jane lấy miếng nhỏ nhất. Khi ngủ tiếp đi đêm đó, Christine có thể nghe thấy tiếng thở của mọi người và biết khi nào họ thở cùng nhịp. Cô thậm chí còn cố gắng thay đổi hơi thở của mình cho phù hợp. Đó là thế giới của chúng ta, cô mô tả. Chúng ta ở trong hầm để thở, để sống sót. Bất kỳ ai đe dọa thế giới đó đều là kẻ thù của chúng ta. Ngày thứ tư và thứ năm, sau khi cố thủ bên trong két sắt 3 ngày, đến ngày thứ tư, mọi người trong hầm bị đánh thức bởi tiếng khoan. Cảnh sát đã cho một đội khoan và đục thủng nắp hầm két sắt. Cảnh sát yêu cầu Jane phải giao nộp vũ khí thông qua cái lỗ đã đục. Jane biết rằng việc đục hầm là để bơm hơi cay vào bên trong và buộc hắn phải đầu hàng. Để đáp trả, Jane đặt các con tin dưới hố với thòng lọng quanh cổ, đầu kia của dây thừng buộc vào một dãy hộp ký gửi bên trong két. Hắn nói với cảnh sát rằng nếu bất kỳ loại khí nào làm những người bị bắt bất tỉnh thì thòng lọng sẽ giết chết họ. Jane thừa nhận rằng hắn thà giết tất cả mọi người trong phòng két thay vì để họ sống với những hệ quả từ khí ga mà cảnh sát bơm vào. Christy nói, tôi không nghĩ là ông ta sẽ treo cổ chúng tôi. Jane đã chia sẻ lý thuyết của mình về hơi cay. Sau 15 phút tiếp xúc, hắn nói với họ, tất cả sẽ bị tổn thương não vĩnh viễn. Khi nghe Jane nói vậy, Sven một lần nữa đã nghĩ rằng hắn ta thật nhân từ. Công nhân bắt đầu khoan nhiều lỗ hơn trên hầm và cảnh sát đã gửi một xô đựng bánh mì xuống cho các con tin. Khi thấy các con tin dần thấm mệt sau khi đứng dưới thòng lọng, Jane đã cho phép họ thay phiên nhau đứng. Sven đề nghị đứng thay tất cả mọi người. Clark tuy không tương tác nhiều với các con tin, nhưng hắn cũng góp phần giúp họ bình tĩnh trở lại, níu kéo hy vọng cho nhau. Và hắn cũng nhiều lần an ủi các nữ con tin, giúp họ cảm thấy thoải mái hơn khi cần thiết. Từng hành động ân cần và chu đáo của hai tên phạm nhân đã góp phần làm vững chắc hình ảnh của họ trong tâm trí của các con tin. Thậm chí họ cảm thấy ở với Jane và Clark thì an toàn hơn là ở với cảnh sát. Khi nghe Jane đề nghị cảnh sát làm theo những thứ hắn yêu cầu, Brigitte đã nghĩ cô bị chia cắt với các con là do cảnh sát Còn Christy nói rằng cô đã từng sợ bản thân sẽ chết dưới tay Janet. Nhưng sau khi cảnh sát nhốt cả con tin và các phạm nhân lại với nhau, cô đã nghĩ chính cảnh sát sẽ là bên làm hại họ. Christine cũng nhiều lần nhắc tới sự mến mộ của mình với Clark. Vì mỗi lần cô cảm thấy lo sợ, Clark sẽ nắm tay cô tới khi cô bình tĩnh trở lại. Ngày cuối cùng. Vào ngày cuối cùng của sự việc, đội khoan đã đục được 7 lỗ trên nắp hầm. Ngay khi lỗ cuối cùng được khoan xong, khí ga bắt đầu tràn vào. Các con tin bắt đầu ho, nôn mửa, nghẹt thở. Janet đã ra lệnh cho con tin quay trở lại bên dưới thòng lọc. Trong màn khói, chỉ một lúc sau, cảnh sát đã nghe thấy tiếng hét: "Chúng tôi đầu hàng." Khi cửa mở ra, cảnh sát ra lệnh cho các con tin ra ngoài trước, nhưng họ từ chối vì sợ rằng Janet và Clark sẽ bị cảnh sát giết chết. Anne-Marc và Elizabeth ôm và hôn Janet. Sven bắt tay anh ta và Brigitta yêu cầu anh ta viết thư cho cô. Sau đó, tên cướp cùng đồng phạm đi ra khỏi két ngân hàng và bị cảnh sát giam giữ. Sự việc gây chấn động cả trong lẫn ngoài nước Thụy Điển. Nhiều người cho rằng sự quan tâm mật thiết giữa các con tin với kẻ bắt giữ mình thật kỳ quái. Ngay cả chính các con tin cũng không thể hiểu rõ lý do. Mặc cho cả bốn con tin đều có những hành động mà họ nhận thức được là vì sự sinh tồn của mình. Nhưng điều đó vẫn không lấn át được những cảm kích của họ dành cho Clark và Janet. Sven và Elizabeth vẫn tiếp tục băn khoăn vì sao không ghét được hai tên phạm nhân. Christine sau đó vẫn giữ liên lạc và trở nên thân thiết hơn với Clark. Còn Brigitta đã tới thăm Clark trong tù sau sự việc. Bác sĩ Neil Gibberot, người được cho là đã đặt tên hội chứng Stockholm vào năm đó, để mô tả hiện tượng những người bị giam giữ phát triển mối liên kết tình cảm với những người bắt giữ họ. Osbert, một chuyên gia từng làm việc với FBI, đã chia sẻ hành vi của Christine, một trong số những con tin là đáng chú ý nhất. Tình cảm của cô dành cho kẻ bắt cóc, tình cảm đáp lại của hắn dành cho cô và sự tức giận của cô với chính quyền đã trở thành cơ sở cho định nghĩa của tôi về hội chứng này. Theo lời giải thích của ông, hội chứng Stockholm bắt đầu bằng việc bị bắt giữ đột ngột và sốc, sợ hãi và bị xem như một đứa trẻ. Khi đó, các con tin không thể ăn, nói, di chuyển hoặc sử dụng nhà vệ sinh nếu không được sự cho phép từ chúng. Sau đó, chúng lại cho phép họ nói chuyện, ăn uống, di chuyển và sống. Món quà của cuộc sống mang lại lòng biết ơn nguyên thủy là nền tảng cho mọi cảm xúc yêu thương trong tương lai. Từ điển Merriam-Webster định nghĩa, hội chứng Stockholm là khuynh hướng tâm lý của một con tin muốn gắn bó, đồng cảm hoặc thông cảm với kẻ bắt giữ mình. Nhưng sổ tay chẩn đoán và thống kê các rối loạn tâm thần DSM của Hiệp hội Tâm thần Mỹ không định nghĩa hội chứng Stockholm. Theo Hiệp hội chứng này không đáp ứng các yêu cầu đánh giá nghiêm ngặt để được xem là một hội chứng. Điều đó có nghĩa là không có tiêu chuẩn chẩn đoán nào cả. Tiến sĩ Paul Applebaum, Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo DSM và giáo sư Dorot về tâm thần học, y học và luật tại Đại học Columbia nói rằng hội chứng Stockholm, theo mô tả cổ điển, dường như đại diện cho một phản ứng vô thức của người bị giam giữ, trong đó họ từ từ bắt đầu điều chỉnh khung tham chiếu của mình và đồng nhất với những kẻ bắt giữ họ. Sự đồng nhất này có thể cực đoan đến mức trong một số trường hợp, khi có cơ hội trốn thoát, họ cũng sẽ không nắm bắt cơ hội. Podcast xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại vào tuần sau.